Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 141 với đề tài Chúa Giêsu trước tòa án tôn giáo, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 22 từ câu 63 đến câu 71. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 22 từ câu 63 đến câu 71. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả những kẻ canh Đức Chúa Giêsu nhạo báng và đánh Ngài, che mặt Ngài lại rồi nói rằng: Hãy nói tiên tri đi, hãy đoán xem ai đánh ngươi. Họ lại nhiếp móc Ngài nhiều lời khác nữa. Đến sáng ngày, các trưởng lão trong dân, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nhóm lại, rồi sai đem Đức Chúa Giêsu đến nơi tòa công luận. Họ hỏi Ngài rằng: Nếu ngươi phải là Đấng Christ, hãy xưng ra cho chúng ta. Ngài đáp rằng: Nếu ta nói thì các ngươi không tin, nếu ta tra gạn các ngươi thì các ngươi không trả lời. Nhưng từ nay về sau, con người sẽ ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời. Ai nấy đều hỏi rằng: Vậy ngươi là con Đức Chúa Trời sao? Ngài đáp rằng: Chính các ngươi nói ta là con Ngài. Họ bèn nói rằng: Chúng ta nào có cần chứng cớ nữa làm chi? Chính chúng ta đã nghe từ miệng nó nói ra rồi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Khi đang ở tòa án Anne, những người canh giữ Đức Chúa Giêsu đã đối xử với Ngài như thế nào? Vì sao họ lại có thái độ như thế? Bạn suy nghĩ gì về những hành động này? Câu hỏi thứ hai: Tại sao người ta giải Đức Chúa Giêsu đến tra xét tại nhà hay thầy tế lễ thượng phẩm? Tòa án tôn giáo thời đó được chính quyền La Mã cho những thẩm quyền nào? Câu hỏi thứ ba: Có những nghịch lý nào trong vụ xét xử Chúa tại tòa án tôn giáo? Qua đó bày tỏ sự thật nào? Bạn bày tỏ đức tin Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời trong cuộc sống hàng ngày như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Khi đang ở tòa án Anne, những người canh giữ Đức Chúa Giêsu đã đối xử với Ngài như thế nào? Vì sao họ lại có thái độ như thế? Bạn suy nghĩ gì về những hành động này? Âm mưu của các thầy thông giáo và thầy tế lễ cả đã được như mô ý của họ nhờ sự góp sức của nhiều người, trong đó không thể thiếu Judas Iscariot. Sau khi điều động một nhóm đông người với gươm và gậy đến để bắt Đức Chúa Giêsu, họ bèn giải Ngài đến tòa án tôn giáo và tòa đã diễn ra ngay trong đêm đó. Họ giải Đức Chúa Giêsu đến giữa sân của thầy cả thượng phẩm Anne để tra hỏi. Tại đó có những người được phân công canh giữ Chúa Giêsu. Trước giải Luca ký thuật rằng nhóm người canh giữ đó đã nhạo báng và đánh Ngài. Câu 63: Họ nhiếc móc Ngài và muốn làm trò cho họ xem bằng cách che mặt Ngài lại, rồi nói rằng: Hãy nói tiên tri đi, hãy đoán xem ai đánh ngươi. Câu 64 và câu 65. Các việc những người canh giữ Đức Chúa Giêsu đã làm với Ngài hoàn toàn được ứng nghiệm về sự thương khó mà Ngài phải gánh chịu vì nhân loại. Nhưng tại đây có điều chúng ta cần suy nghĩ. Như chúng ta vẫn biết, các lãnh đạo tôn giáo có sự thù ghét với Đức Chúa Giêsu vì những lời Ngài giảng dạy vạch rõ đời sống tội lỗi, giả hình của họ. Nhưng những người làm công tại nhà thầy cả thượng phẩm thì họ có nỗi tị hiềm gì với Đức Chúa Giêsu mà lại đối xử với Ngài như thế? Hay là họ làm việc cho ai thì buộc phải ăn cây nào rào cây ấy, nên đã có phản ứng giống với người lãnh đạo, người chủ của mình? Và có phải chăng họ đang đứng về phía số đông để chống lại Đức Chúa Giêsu? Khi trước họ chưa dám thực hiện âm mưu với Chúa vì sợ đám đông dân chúng đang theo Chúa ủng hộ Ngài hết mình. Theo câu 2, nhưng khi Đức Chúa Giêsu giảng dạy về Ngài là bánh hằng sống từ trời xuống, theo Phúc Âm Giăng chương 6 câu 51, thì có nhiều môn đồ lầm bầm và trở lui, như lời kỹ thuật trong Phúc Âm Giăng chương 6 từ câu 60 đến câu 66 rằng: có nhiều môn đồ nghe Ngài thì nói rằng lời này thật khó, ai nghe được. Từ lúc ấy có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa. Cho đến cuối cùng khi Chúa bị bắt, các sứ đồ là những người đồng hành với Chúa trong mọi công tác cũng bỏ Ngài mà trốn đi hết. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 26 câu 56, giờ đây Đức Chúa Giêsu một mình đối diện với sự chất vấn trước tòa công luận, cho nên nhóm người canh giữ Đức Chúa Giêsu chẳng ngần ngại đứng về phía số đông, bất chấp đúng sai mà cư xử tàn bạo với Chúa Giêsu. Có lẽ chúng ta dễ bức xúc khi đọc đến sự kiện này, nhưng nếu không cẩn thận thì dễ lắm chúng ta cũng sẵn sàng chạy theo số đông, chạy theo dư luận mà không đủ tỉnh táo để phân tích điều đúng, điều sai, cũng như không đủ can đảm đứng về phía lẽ thật để bảo vệ lẽ thật. Coi chừng khi chúng ta khuất phục số đông, đầu hàng dư luận mà quên lẽ thật, thì chúng ta cũng giống với những kẻ canh trong câu chuyện này. Câu hỏi thứ hai: tại sao người ta giải Đức Chúa Giêsu đến tra xét tại nhà hai thầy tế lễ thượng phẩm? Tòa án tôn giáo thời đó được chính quyền La Mã cho những thẩm quyền nào? Trước giả Luca cho biết Đức Chúa Giêsu phải đối diện trước hai thầy tế lễ thượng phẩm, đó là Anne và Caiphe. Họ đại diện cho người giữ vị trí cao nhất của tòa án tôn giáo này, hay còn gọi là tòa công luận. Tòa công luận là tòa thượng phẩm của người Do Thái, gồm hai đảng tôn giáo Sadducee và Pharisee. Nhưng đảng Sadducee thân với chính quyền La Mã, nên họ là đảng kiểm soát tòa công luận, với thầy tế lễ thượng phẩm đứng đầu do chính quyền La Mã chọn và bổ nhiệm. Tòa công luận này được ủy quyền thủ lý những vấn đề liên quan đến tôn giáo. Vào thời của Đức Chúa Giêsu, tòa công luận có quyền hạn xét xử rất lớn, chẳng những thi hành việc xét xử dân sự theo luật pháp Do Thái, mà còn xét xử cả những vụ trọng án ở một mức độ nào đó. Tòa có quyền hành chính và có thể ra lệnh cho các quan chức của mình bắt giữ tội phạm. Tuy nhiên, tòa công luận không được chính quyền La Mã ủy quyền để kết án tử hình. Các vụ án có mức án tử hình đòi hỏi phải có sự xác nhận của quan tổng đốc La Mã. Bình thường thì quan tổng đốc cũng xét xử theo các yêu cầu của tòa công luận, là cơ quan có thẩm quyền quyết định sự sinh sát theo luật Do Thái, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 26 câu 66. Như vậy, Đức Chúa Giêsu được điều đến tòa án tôn giáo trước tiên là đúng thủ tục hành chính. Nhưng quan sát chúng ta sẽ thấy có hai lần Chúa đối diện với hai thầy tế lễ thượng phẩm. Đầu tiên, Đức Chúa Giêsu được đưa đến trước mặt thầy thượng phẩm Anne. Ông giữ chức vụ đứng đầu tòa án công luận vào năm 6 sau Chúa đến năm 15 sau Chúa, nghĩa là thầy tế lễ thượng phẩm đương nhiệm không phải là ông mà là Caiphe, được La Mã bổ nhiệm vào năm 15 sau Chúa, thay thế cho ông Anne. Nhưng đối với người Do Thái thì chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm là một chức vụ suốt đời, đồng thời cho thấy thầy tế lễ thượng phẩm cũng có ảnh hưởng nhất định trong lòng dân chúng. Câu hỏi thứ ba: có những nghịch lý nào trong vụ xét xử Chúa tại tòa án tôn giáo? Qua đó bày tỏ sự thật nào? Bạn bày tỏ đức tin Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời trong cuộc sống hàng ngày như thế nào? việc bắt và xét xử Đức Chúa Giêsu tại tòa tôn giáo có nhiều nghịch lý. Điều nghịch lý đầu tiên là tòa án xử một vụ án quan trọng mà lại tổ chức trong ban đêm. Phải chăng nhóm người này đang muốn che giấu một âm mưu nào đó, nên lo sợ rằng sẽ lộ ra, cho nên muốn khép lại vụ án càng sớm càng tốt? Và thật đúng như thế. Sáng hôm sau, các trưởng lão trong dân, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tiếp tục tập trung lại và điều Đức Chúa Giêsu đến tòa công luận để thầy tế lễ thượng phẩm đương chức Cai-phe tiếp tục tra hỏi. Câu 66. Điều nghịch lý thứ hai là trong phần tra hỏi của thầy cả thượng phẩm, họ hỏi Đức Chúa Giêsu rằng: "Nếu ngươi phải là Đấng Christ, hãy xưng ra cho chúng ta." Câu 67a. Điều nghịch lý là câu hỏi chứng tỏ họ muốn Đức Chúa Giêsu thừa nhận Ngài là Đấng Christ. Nhưng nhiều lần trước đó, Chúa giảng dạy chính Ngài thật là Đấng ấy mà họ lại không tin. Giờ đây họ ép Đức Chúa Giêsu thừa nhận điều họ không tin và lấy sự thật ấy làm bằng chứng để kết án Ngài. Thật vô lý. Đức Chúa Giêsu chỉ cho họ thấy rõ rằng họ muốn Ngài nói sự thật, nhưng khi Ngài trả lời sự thật thì họ lại không tin. Câu 67. Rồi nhóm người ấy lại chuyển qua ý khác. Họ tra hỏi rằng: "Vậy ngươi là con Đức Chúa Trời sao?" Đức Chúa Giêsu trả lời với họ rằng: "Chính các ngươi nói ta là con Đức Chúa Trời." Câu 70. Dường như tòa công luận chỉ chờ đợi điều lời xác nhận đó. Thế là họ nói với nhau rằng chẳng cần thêm bất cứ bằng chứng nào khác, vì Đức Chúa Giêsu đã phạm tội lầm ngôn khi nói mình là con Đức Chúa Trời, sẽ ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời. Câu 69 và câu 71. Lãnh trách nhiệm cầm cán cân công lý. Nhưng những lãnh đạo tôn giáo, những viên chức đứng đầu tòa công luận lại chẳng cư xử theo đúng luật công bằng. Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài lại bị kết tội lầm ngôn vì dám tự xưng là con Đức Chúa Trời. Theo lẽ công bằng thì tòa án là nơi con người tìm ra được sự thật, bên vực lẽ thật, nhưng tại đây, nơi thi hành sự công bình, lại thể hiện sự bất công, ích kỷ của lòng người khi dùng quyền lực để phục vụ cho mục đích đen tối của bản thân. Từ xưa và cho mãi đến hôm nay, con người tội lỗi chẳng bao giờ tìm được sự công bằng trong cuộc đời tội lỗi này, vì mọi người đều đã phạm tội. Điều này càng thôi thúc chúng ta thức canh và chờ đợi sống được sống trong vương quốc đời đời, nơi vua công bình cai trị. Mặt khác, sống trong đời tạm này, chúng ta, những người tin Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời, thì cũng được giao cho trách nhiệm phải sống công chính giữa vòng những bất công trong thế gian này để chiếu soi sự sáng của Chúa cho nhiều người được thấy. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 22 từ câu 63 đến câu 71 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 142 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đến chốn tuyệt vọng, cho tôi niềm tin mới. Hãy trao cho ta những phiền muộn, hãy trao cho ta hết những nhọc nhằn, mọi đắng cay ta gánh dùng con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.